This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, và trên đường dây Thiên Tính cũng đã kết nối được anh Tiến Dũng. Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh ạ.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính. Vâng, hôm nay ngày đầu tuần khi đi vào buổi những bản tin kinh tế thì Tiến Dũng chắc xin gửi một vòng về thị trường chứng khoán trước. Khi mà mở cửa sáng ngày hôm nay phải nói rằng một gọi là máu nhuộm bến Thượng Hải, tức là từ đầu đến đuôi tất cả đều là một con số màu đỏ. Có những con số màu đỏ chúng ta vui, nhưng mà số màu đỏ thì chúng ta không vui chút xíu nào hết. Hôm nay khi mở cửa ra thì Dow Jones đã xuống 74 điểm, mức hiện tại là 14.790 điểm. Và trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 25 điểm, mức hiện tại là 3.268 điểm. S&P 500 xuống 10 điểm, mức hiện tại là 1.577 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.71%. Vàng thì ngày thứ 6 đã xuống trên 8-15 đồng một lượng. Thì ngày hôm nay xuống còn thê thảm hơn nữa. Một ao vàng hiện tại bây giờ xuống đến 105 đồng. 105 đồng cho một ao vàng. Hiện tại chỉ còn có 1.396 đồng chẳng cho một ao vàng. Dầu thô thì cũng xuống giá một ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô xuống đến 2 đồng 23 xu. Và còn chỉ có 89 đồng lẻ 6 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và ngày nào là 20.830 đồng và bán ra là 20.880 đồng. Vàng thì mua vào 40.970.000 đồng cho một lượng và bán ra là 41.330.000 đồng cho một lượng. Và những bản tin đầu tiên của Hoa Kỳ, Tiến Dũng xin gửi đến bất mí về những cái lương của Tổng thống Barack Obama vào tài khoá năm 2011. Chúng ta biết rằng chỉ có đất nước Hoa Kỳ mới tuyên bố cái lương tổng thống như thế này. Ta ở các nước khác, đặc biệt ở Việt Nam, thì thật sự ra chúng ta chưa bao giờ biết cái tiền lương của tổng thống hay là thủ tướng là bao nhiêu. Nhưng mà chiều ngày thứ Bảy thì họ đã đưa ra cái bản tin rằng tổng thống Barack Obama vào năm 2012 thì ông đã earn được là 608.611 đồng. Cái này là chung với lại vợ của ông. Hai người đã làm được 608.611 đồng cho họ năm ngoái. Và họ phải đóng thuế cho cái năm 2012 là 112.214 đồng. Và chúng ta biết rằng cái năm 2012 thì ông có bán những cuốn sách của ông. Và ông đã kiếm thêm cái lợi nhuận nữa. Thật sự ra cái lương của Tổng thống á, chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ năm 2013 thì được lên khoảng 400.000 cho một năm. Và ông đã earn được số tiền còn lại là ông tìm từ những cuốn sách còn bán ra được. Và cái số lương này so với năm 2011 là ông đã làm thấp hơn 30% tổng cái tiền ông làm ra, tức là cả tiền lương, tiền bản sách v.v. Thì ông đã trả cái tiền tax cho cái năm vừa rồi là ông trả hơn đến 16.815 đồng. Và năm nay giờ tôi biết rằng ông đã, cái tiền của tổng thống thì ông kiếm được là khoảng 400.000 cho một năm. Và theo như cái tổng số tiền mà ông tìm được là, và vợ ông nữa là trên 608.000, thì ông đã bỏ cái tiền, số tiền ra là donate, tức là nói là đi từ thiện hay là đi cho những cái việc gì mà ông nghĩ rằng ông làm từ thiện đó, thì đã lấy đi khoảng 150.000 trừ ra, tức là tương đương với 24% cái tiền income của ông. Và đồng thời những số tiền 150.000 mà ông đã giúp những cái từ thiện vân vân thì nó chia ra đều khoảng 33 lần như vậy. Và đồng thời chúng tôi biết rằng ông đã cho cái phần này đi vào những cái tiền mà những cái người disability của soldiers, tức là những người lính á, ông cũng đóng góp vào 103.871 đồng nữa. Và ông cũng also, ông cũng trả cái tiền thuế ngay cái tiểu bang của ông ở là Illinois là 29.450 đồng. Và đó là cái sơ lược về tiền lương, tiền gọi là tiền từ thiện của Tổng thống Barack Obama của năm 2012. Vậy thì lương phó tổng thống là bao nhiêu? Lương phó tổng thống thì khoảng 231.900 đồng cho một năm. Và đồng thời ông Joe Biden cái năm vừa rồi đó, và vợ ông và ngay cả ông nữa là kiếm được là 385.072 đồng. Và họ đã trả tiền thuế là 87.851 đồng. Và chúng ta biết rằng ông Joe Biden và ông Barack Obama là nằm trong 3% những người mà đóng thuế cao nhất của Hoa Kỳ. Đó là đồng thời chúng ta biết rằng ông Joe Biden không phải trả cái thuế ở của ông làm, ở tiểu bang ông làm, nhưng mà ông phải đã trả thêm cho cái Delaware là 13.531 đồng, và riêng với Virginia là ông phải trả thêm là 3.593 đồng, và tổng cộng là cái số tiền mà ông đã từ thiện hay là ông giúp đỡ người khác đó là 7.190 đồng, tương đương với 2% tiền thuế của ông vào năm 2012. Và đó là những con số của tổng thống và phó tổng thống. Hy vọng rằng trong những ngày sắp tới đây thì qua những bản tin thấy rằng rõ ràng thiên thanh bạch nhật, tổng thống đưa bản lương như này thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam cũng nên đưa cái mức lương của ông ra cho dân biết là bao nhiêu. Chắc cái số này nó cực kinh khủng hơn nhiều. Vâng, và một bản tin kế tiếp thì cho biết rằng tiền Social Security, tức là an sinh xã hội đó, chúng ta và bước vào năm 2013 này là chúng ta trả nhiều hơn là chúng ta lấy về. Nhưng mà cái lương này nó bắt đầu thâm thủng vào lúc năm 2010. Tôi sẽ đưa cho quý vị biết những con số sau đây. Hiện tại bây giờ thì những người về hưu đó, vào năm 1990 đó, một couple, tức là một đôi vợ chồng, họ đóng thuế cho cái tiền an sinh xã hội, thí dụ như họ đóng 316.000, nhưng mà khi họ về hưu rồi đó, thì họ có tiền benefit họ collect là khoảng 436.000. Chúng thấy cái tiền họ đóng nó ít hơn là số tiền họ lấy về. Bắt đầu bước qua năm 2010 đó, thì họ đóng, một cặp vợ chồng đóng khoảng 600.000 tiền tax, thì họ lấy về khoảng 579.000 mà thôi. Chúng thấy rõ ràng con số bắt đầu xuống đến 21.000. Và bước qua đến năm 2013, hiện tại bây giờ một đôi vợ chồng họ trả khoảng 808.000 cái tiền Social Security tax. Tức là cái tiền này, ví dụ nghĩ rằng cái từ bắt đầu họ đi làm đến lúc họ về hưu đó, tổng số dù như 20 năm, 30 năm, 40 năm, nhưng mà họ lấy cái số này là số trung bình. Một cặp vợ chồng năm 2013 họ đóng suốt cuộc đời của họ là khoảng 808.000 tiền thuế an sinh xã hội, nhưng mà họ lấy về chỉ có 703.000 mà thôi. Chúng ta thấy rằng mỗi năm thì cái số tiền mà chúng ta đóng cho tiền an sinh xã hội đi làm mà đóng đó, chứ đóng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thu lại rất là thấp. Vậy thì lý do như thế nào? Ví dụ xin đơn giản đưa ra một cái lý do đầu tiên, mà lý do cũng đứng đầu, đó là tiền, nó gọi là baby boomer. Baby boomers như thế nào? Có nhiều người nghe baby boomers mà họ không có hiểu ý lý do tại sao baby boomers mà lấy tiền an sinh xã hội như thế này. Đơn giản thế này, tiếng dụng xin đùa thí dụ có một cặp vợ chồng có hai đứa con. Thí dụ như hai vợ chồng đi làm thì hai đứa con đó mỗi buổi sáng được 10 đồng tiền ăn sáng. Thì qua một thời gian thì bà vợ này lại sanh ba. Thay vì sanh một thôi mà sanh ba, liên tục có ba đứa con một lúc. Thì thay vì hai đứa con thôi bây giờ là năm đứa. Thì số tiền ăn sáng không phải là 10 đồng cho một hai đứa đầu nữa, nhưng mà hai đứa đầu phải chia ra thì 20 đồng chia 5 ra, thì chúng thấy chỉ mỗi đứa chỉ còn, thay vì 10 đồng chỉ còn có 4 đồng mà thôi. Thì đây là cái dạng hiện tại bây giờ ngay tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta ở, nó gọi là baby boomer. Tức là một người làm, trước đây năm 90 một người làm nuôi một người, thì lấy tiền thuế ra một người làm thì trả lại cho một người. Nhưng bây giờ một người làm thì trả cho khoảng 3 người, 4 người, 5 người không chừng. Và cái lúc mà baby boomer là lúc chúng ta biết là thời kỳ thế chiến xảy ra, thì bắt đầu sanh sản rất là nhiều, và hiện tại bây giờ người đã lớn lên và bước qua tuổi về hưu thì chúng thấy rằng cái số người mà về hưu nó nhiều hơn là số người đang đi làm. Đó là những gì gọi là baby boomer, và số tiền an sinh xã hội chúng ta mỗi ngày càng thấp hơn. Và bước qua bản tin kế tiếp thì mortgage, chúng thấy rằng mortgage những ngày qua thì phải nói rằng nhà cửa bán nó như là crazy trên nước Mỹ. Bán đôi khi chúng ta bán cái giá mà nó nhiều, người ta mua cao hơn cái giá mà cái người thân chủ đưa ra nữa. Và lý do tại sao mà như vậy thì một phần Tiến Dũng xin đưa như thế này. Trước đây thì chúng ta muốn mua một căn nhà, chúng ta phải trả tối thiểu là 20% down. Và số tiền này chúng ta phải không có đóng tiền gọi là Premium Mortgage Insurance, tức là PMI. Nhưng mà bây giờ đó thì với cái sự gọi là backup, trợ giúp của chính phủ, nó gọi là Federal Housing Administration, gọi là tắt là FHA. Thì số tiền này khi chính phủ đưa ra đó thì họ giúp cho những người mà veteran, tức là những người về cựu chiến binh, khoảng chỉ đau xuống dưới 10%. Họ không phải đóng cái insurance mortgage, họ đóng dưới 10%, nhưng mà họ vẫn có thể mượn tiền mua nhà được, và xong từ từ dần dần, đa số những người dân cũng có thể mượn. Và bây giờ ta nói là cái tiền loan payment đó chỉ bỏ xuống từ 5 đến 10% mà thôi. Và những người nào mà trước đây thì họ dường như mượn 200.000 thì họ phải đóng ít nhất phải 40.000, tức là 20% cho tổng số tiền họ mượn. Và bây giờ thì họ chỉ đóng có khoảng 5%, là tương đương tới có 10.000 mà thôi. Đây là con số, ví dụ dùng cái từ là dễ thở cho người dân. Và từ khi mà số tiền mà dễ mượn để mua nhà như thế này thì càng ngày người dân càng đổ xô mua nhà. Chúng ta biết rằng đó là những nhà băng gọi là private mortgage insurance, tức là những người mà cho mượn tiền mua nhà của những nhà băng như là về Chase, về những cái hãng như là về Bank America vân vân, thì họ lấy cái tiền khoảng những 5 đến 10% vân vân. Nhưng mà chúng ta biết rằng hai cái nhà băng lớn hiện tại bây giờ, Fannie Mae, họ chỉ lấy có 3% down mà thôi, mà khi chính chủ nợ để bán cái số tiền này lại thì lại khác nữa. Và đó là những gì về mortgage ngày hôm nay, và thấy rằng hiện tại bây giờ cái số tiền mà người ta mượn tiền dễ quá đó, thì nhà cửa càng ngày dùng cái từ là rất là hot trên thị trường bây giờ. Và theo như bản tin từ USA Today, thì họ nói rằng cái số người mà nạn nhân của bị ăn cắp thẻ tín dụng mỗi ngày gia tăng trên toàn nước Hoa Kỳ. Tín dụng đã đọc cái bản tin này nhiều lần trên on air, thì chúng ta biết rằng cái số người này hiện tại bây giờ Hoa Kỳ cho biết rằng từ năm 2005 cho đến năm 2010 số tiền này tăng lên đến 50%, tức là thấy rằng số tiền, số người mà bị ăn cắp cái thẻ đến tín dụng để mà lấy, để mà cái gian ăn cắp đó, họ đã tăng lên mỗi ngày. Chúng ta tưởng tượng một cái information, tức là một cái thông tin về cái thẻ tín dụng đó, cái kẻ gian có thể bán từ 50 đồng, từ 10 đến 50 đồng, mà riêng về cái thẻ về American Express đó, họ có thể bán được, những kẻ này họ có thể bán được vài trăm Mỹ Kim. Chứ tôi biết là thẻ tín dụng nó gồm những gì mà chúng họ là có thể làm được, thì tí xíu này tôi sẽ đưa ra những cái dấu hiệu như thế này. Vào năm 2007, chúng ta tưởng tượng chỉ có 1 triệu người bị mất thẻ tín dụng, bị kẻ gian lấy mà xài, hoặc là họ rút tiền ra. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó, số nạn nhân tăng lên đến 130 triệu. Một con số khủng hoảng, phải không quý vị? Tức là chúng ta phải xài thẻ tín dụng, chúng ta phải rất là cẩn thận. Riêng về những tiểu bang sau đây, tôi xin đưa ra chúng ta nên cẩn thận. Cái tiểu bang mà đứng đầu mà bị ăn cắp thẻ tín dụng đó là Arizona, và những cái tiểu bang kế tiếp đó thì California, Florida, Texas đứng thứ tư, và kế đến là Nevada. Cứ trung bình 100.000 người thì có khoảng 149 người bị ăn cắp cái thẻ tín dụng như thế này. Thì cho thấy rằng cái số người càng ngày càng gia tăng. Vì thế chúng ta nên cẩn thận khi mà chúng ta sử dụng thẻ tín dụng. Thứ nhất là những cái gì mà những kẻ gian ăn, những kẻ ăn cắp đó, họ muốn cái gì khi mà họ làm được thẻ tín dụng. Thì sau đây là thứ nhất là chúng ta không nên đưa cái username, password hay là cái pin number của cái thẻ của chúng ta. Thứ hai là số an sinh xã hội. Thứ tư là số điện thoại của chúng ta, hoặc là số những cái số về account của tiền điện, tiền nước, tiền ga vân vân. Cái thứ tư là cái số bank account chúng ta không nên đưa ra cho người ta thấy. Và cái thứ năm là những cái số về học sinh, số ID học sinh hoặc ID của những người nhân viên. Và cái thứ sáu là driver license hay là passport number. Và kế tới là professional license number. Và cái thứ kế tới nữa là cái insurance nữa. Và cái cuối cùng là cái college hoặc là university financial aid information. Tức là biết là chúng ta thường thường đi xin tiền mà giúp đỡ cho những học sinh đó là cái financial aid, thì chúng ta không nên đưa những bằng số đó ra. Và đặc biệt nữa rằng, người ta cũng nói rằng nếu chúng ta cần thiết xài thẻ tín dụng thì chúng ta xài, còn ngoài ra những cái tiền mà ít đó, thì chúng ta không nên xài nhiều quá. Đôi khi hiện tại về kẻ gian cũng hack vào những cái nhà hàng, những cái công ty để mà lấy thẻ tín dụng ra, vì thế chúng ta nên cẩn thận. Và không còn nhiều thời giờ nữa, tín dụng xin còn một số thông tin cũng hấp dẫn lắm, mình tín dụng xin chia tay ở đây vì không còn thời giờ để trả lời với Thiên Tính.
Dạ vâng, và cũng mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn theo dõi làn sóng của đài 1600 AM. Sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn thì những chương trình tiếp theo sẽ được phát thanh cho quý vị. Mong quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM.